Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 25 tháng 10, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 11. Xin cho giới trẻ, các chúng sinh và tu sĩ nam nữ có được các nhà đào tạo chuyên môn và đầy khôn ngoan. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua, sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Kitô canh tân nội tâm để có thể thực thi cuộc đối thoại đại kết Kitô đích thực. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 24 tháng 10, dành cho 45 tham dự viên cuộc hành hương của tổ chức Lumen Orientale, Ánh sáng Đông phương. Dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giáo mục Calitos của giáo phận Dioclea, Đức Thánh Cha nói, mỗi cuộc hành hương theo tinh thần Kitô giáo không phải chỉ là một hành trình địa lý, nhưng nhất là dịp hành trình canh tân nội tâm để ngày càng tiến về Chúa Kitô hơn, đấng mang lại nguồn gốc cho đức tin và làm cho đức tin tới độ viên mãn. Những chiều kích này rất quan trọng để tiến bước trên con đường dẫn đến hòa giải và hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả những người tin nơi Chúa Kitô. Sẽ không có một cuộc đối thoại đại kết chân thực nếu không có sự sẵn sàng canh tân nội tâm và tìm kiếm sự trung thành mạnh mẽ hơn đối với Chúa Kitô và Thánh ý Chúa. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi chủ ý của đoàn hành hương theo vết hai thánh giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô 2 vì những đóng góp rất lớn của các ngài cho sự phát triển ngày càng thắm thiết giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống. Ngài nói, tấm gương của hai vị thánh này chắc chắn soi sáng cho tất cả chúng ta, vì hai vị luôn chứng tỏ lòng hăng say đối với sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô. Xuất phát từ sự ngoan ngoãn lắng nghe ý Chúa, trong bữa tiệc ly, Chúa đã cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ của người trở nên một.
Roma, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, ca ngợi tấm gương bác ái cao độ của nữ tu Maria Assunta Marchetti, sẽ được tôn phong chân phước hôm nay, 25 tháng 10, tại Sao Paulo, Brazil. Nữ tu Maria Assunta Marchetti, người Ý, sinh cách đây 172 năm, và theo anh ruột là cha Giuseppe Marchetti sang Brazil truyền giáo, săn sóc các trẻ em mồ côi bị bỏ rơi. Chị thiết lập Viện Cô Nhi Cristoforo Colombo ở Ipiranga, Sao Paulo, và làm bề trên tổng quyền dòng các nữ tu thừa sai Thánh Carlo Borromeo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato cho biết nhân đức trỗi vượt của mẹ Maria Assunta là lòng bác ái vô biên, đầy tinh thần hy sinh và từ mẫu. Hoặc tổng tông đồ không biết mệt mỏi của mẹ được nâng đỡ nhờ lòng tín thác vô biên nơi sự hiện diện quan phòng của Chúa Cha trên trời, đấng quan tâm săn sóc cả chim trời cũng như bao nhiêu con cái của Chúa. Đức Hồng Y Amato nói, ơn Chúa đã biến mẹ Maria Assunta thành một người mẹ đầy tinh thần đón tiếp và quảng đại đối với các trẻ em mồ côi, đau buồn, bệnh tật và bị bỏ rơi, nghèo túng và không có tương lai. Lòng bác ái của mẹ Maria Assunta không hề có tính chất phô trương, nhưng là một việc phục vụ khiêm hạ, hy sinh và kiên nhẫn. Đó là gia sản mà mẹ Assunta để lại không những cho các chị em cùng dòng, nhưng còn cho tất cả chúng ta nữa.
Roma, 12 linh mục giáo phận và dòng, thuộc giáo hội công giáo Cande sống tại Hoa Kỳ, Canada, Australia và Thụy Điển, đã bị cấm thi hành chức vụ thánh vì xuất cư khỏi Iraq mà không có phép trước đó của các bề trên liên hệ. Việc trừng phạt trên đây bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng 10 vừa qua, sau khi các giám mục và bề trên dòng nhiều lần ra lệnh tối hậu mà không kết quả. Một trong các sắc lệnh chế tài mang chữ ký của Đức Thượng Phụ Công giáo Kande ở thủ đô Baghdad, sắc lệnh được dịch từ tiếng Ả Rập sang tiếng Anh và phổ biến trên trang mạng chính thức của Tòa Thượng Phụ. Trong sắc lệnh, Đức Thượng Phụ cũng cảm ơn hai linh mục sống ở Mỹ và Australia vì đã quyết định vâng lời bề trên và trở lại nhiệm sở ở Iraq. Trong tháng 9 vừa qua, Đức Thượng Phụ Louis Sako, sau khi thông báo cho Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương và tham khảo ý kiến của Hội đồng Thường trực của Giáo hội Công giáo Kande cũng như các bề trên dòng liên hệ, đã cho biết là sẽ có những biện pháp chế tài theo giáo luật dành cho những linh mục không thông báo và xin phép giám mục hoặc bề trên dòng liên hệ về việc di chuyển khỏi nhiệm sở. Đức Thượng Phụ cũng nhắc lại rằng, trước khi một linh mục thụ phong, đương sự tuyên bố sẽ dâng chọn cuộc sống cho Thiên Chúa và giáo hội, và trong số các lời khấn và nghĩa vụ, đương sự hứa vâng phục bề trên, phục vụ tại nơi mà giáo hội sai đến, chứ không phải tại nơi đương sự muốn. Các giá trị hiệp nhất và hiệp thông phải được đặt lên trên tư lợi.
Vatican, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 nhắc nhở rằng, việc đối thoại với các tôn giáo khác không thay thế sứ vụ loan truyền tin mừng cho các nền văn hóa không Kitô, và Ngài cảnh giác chống lại những chủ trương duy tương đối về các chân lý tôn giáo, vì thái độ này gây tử vong cho đức tin. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Biển Đức 16 được Đức Tổng giám mục Georg Genswey, bí thư của Ngài, đọc trong buổi lễ ngày 21 tháng 10 nhân dịp Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo, đặt tên cho Đại Thính đường mới được canh tân là Biển Đức 16. Trong sứ điệp, Đức Nguyên Giáo hoàng cũng khẳng định rằng lý do đích thực của hoạt động truyền giáo không phải là gia tăng số tín hữu, nhưng là chia sẻ niềm vui được biết Đức Chúa Giêsu Kitô. Sứ điệp trên đây là một trong vài lần Đức Biển Đức 16 lên tiếng công khai kể từ khi Ngài từ nhiệm hồi tháng 2 năm ngoái. Trong số này có một bài phỏng vấn và một lá thư gửi một ký giả. Trong sứ điệp, Đức Nguyên Giáo hoàng viết, Chúa phục sinh dạy các tông đồ, và qua các vị, Chúa dạy các môn đệ của người trong mọi thời đại, hãy mang lời Chúa đến tận bờ cõi trái đất và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ của người. Nhưng phải chăng lệnh ấy vẫn còn được áp dụng ngày nay? Nhiều người trong và ngoài giáo hội thời nay cũng đặt câu hỏi như vậy. Phải chăng sứ vụ truyền giáo vẫn là điều cần thi hành ngày nay? Gặp gỡ đối thoại giữa các tôn giáo và cùng nhau phục vụ chính nghĩa hòa bình, đó chẳng phải là điều thích hợp hơn hay không? Câu hỏi ngược lại ở đây là, đối thoại có thể thay thế cho sứ vụ truyền giáo hay không? Thực tế, ngày nay có nhiều người nghĩ rằng các tôn giáo phải tôn trọng lẫn nhau và trong cuộc đối thoại trở thành một sức mạnh chung để phục vụ hòa bình. Theo lối tư duy như thế, người ta thường ngụ ý rằng các tôn giáo khác nhau chỉ là những chi tiết khác biệt của cùng một thực tại duy nhất. Vấn đề chân lý vốn là động lực thúc đẩy các tín hữu Kitô nhiều hơn tôn giáo khác, bị đặt trong ngoặc. Người ta cho rằng sự thật đích thực về Thiên Chúa xét cho cùng là điều không thể đạt tới được, và cùng lắm, người ta chỉ có thể trình bày điều khôn tả bằng những biểu tượng khác nhau. Họ thấy sự từ bỏ chân lý như thế dường như là điều thực tế và hữu ích cho hòa bình giữa các tôn giáo trên thế giới. Nhưng như thế là giết hại đức tin. Thực tế là đức tin mất tính chất bó buộc và nghiêm túc, và tất cả đều bị thu hẹp vào những biểu tượng và có thể thay thế nhau, và chỉ có thể diễn tả một cách xa xăm mầu nhiệm Thiên Chúa không thể đạt tới được.
Washington, Đức cha Venceslao Padilla, giám mục tại Mông Cổ cho biết, mặc dù tại nước này đã có nhiều tiến bộ, nhưng nhiều người dân vẫn còn rất nghèo. Đức cha Padilla, người Philippines, thuộc dòng thừa sai khiết tâm Đức Mẹ, quen gọi là các cha dòng Scott. Từ gần 10 năm nay, Ngài là giám mục tại thủ đô Ulaanbaatar. Trong cuộc phỏng vấn bằng video hôm 16 tháng 10 vừa qua, dành cho hội truyền bá đức tin ở Mỹ, Đức cha Padilla cho biết, hiện nay có hai trung tâm săn sóc người nghèo do các cha thừa Sai Scott thiết lập ở thủ đô Mông Cổ để cung cấp lương thực, tạm trú và giáo dục cho các trẻ em bụi đời. Các em thường từ miền quê bỏ nhà ra đi và chạy về thủ đô. Nhìn lại 22 năm qua, kể từ khi công trình truyền giáo được các cha thừa Sai Khiết Tâm Đức Mẹ tái khởi sự, người ta thấy có rất nhiều khác biệt. Hồi năm 1992, không có một tín hữu công giáo nào tại Mông Cổ. Hiện nay đã có 1.019 người bản xứ được rửa tội ở Ulaanbaatar. Mỗi năm có từ 20 đến 50 người gia nhập giáo hội. Mặc dù có sự tăng trưởng đó, xã hội Mông Cổ ngày nay có một bầu khí cản trở sự tăng trưởng của giáo hội. Đức cha Padilla nói, chúng tôi đang chiến đấu với sự kiện Mông Cổ ngày càng trở thành một xã hội duy vật. Tôi có cảm tưởng hiện nay, nhất là ở thủ đô Ulaanbaatar này, chúng tôi phải gieo những hạt giống Kitô giáo trong tâm hồn của dân chúng. Đôi khi, tôi cảm thấy rằng nhiều người trẻ mà chúng tôi đã rửa tội trong giáo hội, nay họ đã rời bỏ hội thánh rồi. Chúng tôi không còn thấy họ nữa.
Vatican hôm qua 24 tháng 10, ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố lịch trình các buổi lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành trong tháng 11 sắp tới. Chiều thứ Bảy, mùng 1 tháng 11, lễ các thánh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 4 giờ tại Nghĩa trang Verano. Chủ nhật hôm sau, mùng 2 tháng 11, vào lúc 6 giờ chiều, Ngài viếng mộ các vị giáo hoàng quá cố tại hầm đình thờ Thánh Phêrô. Sáng thứ Hai, mùng 3 tháng 11, lúc 11 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các hồng y và giám mục qua đời trong 12 tháng qua. Chủ nhật 23 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong 6 vị chân phước linh bậc hiển thánh. Sau cùng từ ngày 28 đến 30 tháng 11, Ngài sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Chúa phán, người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ quá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi. Thế là giờ các ngươi sẽ thành góa bùa, và con cái các ngươi sẽ thành mồ côi. Nếu các ngươi cho một người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lại. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân. Nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu ta sẽ nghe nó vì ta vốn nhân từ.
Những giáo huấn cụ thể rõ ràng trên đây trong sách Xuất Hành là một trong các trang hay đẹp và ý nghĩa nhất của Thánh Kinh Cựu Ước, vì chúng diễn tả được một trong những điểm nòng cốt, sứ điệp của Do Thái giáo và tin mừng yêu thương của Kitô giáo. Thiên Chúa là tình yêu, là đấng nhân từ xót thương, và Ngài đòi buộc những ai tin nhận Ngài cũng phải biết sống yêu thương cụ thể, yêu thương tất cả mọi người không trừ ai. Cách riêng, những người yếu đuối nhất thường không được ai bênh đỡ trong xã hội loài người, như người góa bùa, trẻ mồ côi, kẻ kiều cư, người nghèo phải vay tiền, hay cầm thế đồ vật cần thiết cho cuộc sống như chiếc áo choàng, là áo mặc ban ngày và mền đắp ban đêm của người nghèo. Trong xã hội nào cũng vậy, những người quá bụa, quá vợ hay quá chồng đều đáng thương như nhau, đặc biệt là những phụ nữ quá chồng. Họ mất đi người bạn trăm năm, cây cột chống đỡ mái nhà gia đình và phải cô đơn, một thân một mình làm lụng vất vả, tần tảo ngược xuôi để nuôi dạy con cái. Có người nhiều khi phải gánh vác cả các công việc của nhà chồng như phụng dưỡng cha mẹ già yếu bệnh tật. Cuộc sống của họ bấp bênh và không có người bênh đỡ, khiến cho họ dễ bị chèn ép, ức hiếp và lạm dụng nhất. Cùng với họ là lũ con mồ côi cha hay mồ côi mẹ. Chúng mất đi điểm tựa yêu thương, tinh thần và vật chất. Cuộc sống và tương lai của chúng vì thế cũng mờ mịt. Chúng thường không có tuổi thơ vì phải vào đời rất sớm để mưu sinh, lăn lộn giữa cuộc đời ác nghiệt, không che chở trẻ em. Chúng giống như những trái banh bị đá lăn lóc giữa chợ đời đen bạc, hay như bèo trôi dạt giữa dòng đời. Tội nghiệp và đáng thương nhất là các trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cơm bánh hàng ngày của các em là nước mắt, buồn tủi và khổ đau. Và chúng thường là các thành phần yếu đuối và bơ vơ nhất trong xã hội. Bên cạnh đó là những người di cư tị nạn, sống xa lạ nhờ vả và bơ vơ trên đất khách quê người. Rồi những người nghèo túng bệnh tật phải đi vay tiền để lo cho chính mình và cho gia đình hay cho con cái, phải cầm bán mọi sự, kể cả chiếc áo choàng là áo che thân ban ngày, là mền đắp ban đêm. Ngày nay trên thế giới này, những thành phần yếu đuối kể trên lên đến hàng tỷ người, đặc biệt tại các nước nghèo bên Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin, nhưng cả tại Âu Châu nữa. Các giáo huấn chúng ta vừa nghe trên đây nảy sinh từ sự kiện mọi người đều được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, và từ giáo huấn của sách Đệ Nhị Luật. Ngay đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Và giáo huấn của sách Lê Vi, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Tình yêu hai chiều kích ấy được thể hiện ra trong việc tuân giữ 10 điều răn mà Thiên Chúa đã ban cho dân Israel qua trung gian ông Môsê. Chúng hướng dẫn con người trong các tương quan và bổn phận đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Tuy nhiên ở đây, trong bối cảnh của sách xuất hành, Thiên Chúa mời gọi tín hữu sống bác ái qua chính các kinh nghiệm đớn đau mà họ đã có trong bao nhiêu năm sống kiếp kiều cư và nô lệ bên Ai Cập, bị ngược đãi bóc lột và ức hiếp bất công. Nói một cách đơn sơ như trong sách Tobia, là những gì con không muốn người ta làm cho con thì cũng đừng làm cho người khác. Mến Chúa yêu người, đó cũng là điều Chúa Giêsu nhắc lại cho ông Pharisêu hỏi ngài cho biết đâu là điều luật trọng nhất như kể lại trong Phúc Âm Chúa Nhật 30 thường niên 5A. Chúa Giêsu giúp chúng ta nhận diện ra nơi tình yêu thương, động lực cao quý nhất của cuộc sống con người, và là bàn nhún mạnh mẽ nhất của mọi sinh hoạt luân lý. Ngoài ra, lý tưởng của tình yêu thương cũng hoàn toàn phù hợp với bản tính của con người có các lựa chọn, hy sinh, chiến đấu và chết vì tình yêu hay vì thù ghét, mà xét cho cùng chỉ là cái tương ứng tiêu cực của tình yêu. Tuy nhiên, trong quan niệm của Chúa Giêsu, tình yêu không chỉ là một luật lệ đơn thuần pháp lý, mà là đặc thái nòng cốt cao cả nhất của toàn giáo lý và luân lý hướng dẫn cung cách sống và hành xử của con người. Vì tình yêu là chính Thiên Chúa. Do đó, khi biết yêu mến, xót thương nhau, cuộc sống con người sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 11.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho giới trẻ các chủng sinh và tu sĩ nam nữ có được các nhà đào tạo chuyên môn và đầy khôn ngoan. Trồng cây đã khó, trồng người còn khó hơn, vì công tác này đòi hỏi rất nhiều yếu tố và khả năng chuyên biệt. Trước hết là sự trợ giúp của chính Thiên Chúa, là Đấng đã hứa với dân người, ta sẽ cho các ngươi, các mục tử theo trái tim ta, như ngôn sứ Jeremiah viết trong chương 3 câu 15. Và đó cũng là câu Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lấy làm tựa đề cho tông huấn Pastores Dabo Vobis về việc đào tạo các linh mục là những người có nhiệm vụ chăn dắt linh hồn tín hữu và chăm lo cho cộng đoàn được giao phó cho các vị. Để biến một người giòn mỏng tầm thường trở thành một người phục vụ tin mừng vô vị lợi, được thánh hiến cho Thiên Chúa với sức mạnh của một sự tuân phục trung thành và đời sống độc thân và một kiểu sống đơn sơ là cả một nhiệm vụ lâu dài và cam go đầy thử thách. Trước hết phải tìm ra các ứng sinh có ý hướng đúng đắn ngay lành và chứng minh cho thấy có tiềm năng thể hiện lý tưởng sống này. Nếu việc tuyển chọn này được làm một cách nghiêm chỉnh và đúng đắn, thì vai trò của người đào tạo sẽ dễ dàng hơn cả trăm lần. Vì các ứng sinh ấy sẽ cộng tác tích cực vào tiến trình đào tạo và góp phần đào tạo người khác. Nhiệm vụ của người đào tạo là trợ giúp các ứng sinh đào sâu ý thức ơn gọi, hiểu biết một cách sâu xa rằng Thiên Chúa mời gọi họ sống cuộc đời linh mục hay cuộc đời thánh hiến với tất cả sự tự do. Họ cần được giúp đỡ phát triển cuộc sống cầu nguyện, sẽ cho họ có được sự thân tình với Chúa, gìn giữ họ trên con đường đời sống. Với sự yểm trợ của việc linh hướng, họ phải đi tới chỗ hiểu biết chính mình nhiều hơn, biết rõ đâu là các điểm mạnh và đâu là các yếu đuối của mình, hầu có thể trưởng thành và tập chống trả lại các cám dỗ riêng biệt của đời giáo sĩ tu sĩ, như sự đam mê và lạm dụng quyền bính. Cần phải dạy cho họ biết các môn cần thiết để sau này biến thành các dụng cụ thực dụng trong công việc mục vụ. Và nhất là phải lấy Chúa Giêsu Kitô mục tử nhân lành làm mẫu mực. Quả vậy, nếu duyệt qua một vòng các thách đố cam go mà các linh mục phải đương đầu trong cuộc sống giáo xứ tương lai, chúng ta sẽ nhận ra rằng việc đào tạo trở thành một sứ mệnh nghiêm trọng hơn bao giờ hết và đòi hỏi có các người đào tạo có nhiều phẩm chất cao và có một cuộc sống gương mẫu thánh thiện. Đây là một sứ mệnh đòi hỏi rất nhiều dấn thân, vì thế ít người muốn xung phong đảm trách. Luật đầu tiên trong cuộc sống của các người đào tạo là sự hiện diện. Một nhà đào tạo vắng mặt là một nghịch nghĩa. Người đào tạo phải sống và làm việc toàn thời với những người mình đào tạo. Mục tử phải ở với đoàn chiên và hiện diện giữa đoàn chiên, dưới cùng một mái nhà và phải luôn luôn sẵn sàng trợ giúp những người mình đào tạo, đặc biệt trong những lúc họ gặp khủng hoảng khó khăn, thường cũng là những thời điểm của sự lớn lên. Kiểu sống này không dễ dàng thích hợp với nền văn hóa ngày nay, trong đó con người luôn luôn di chuyển và coi sự thay đổi cũng như sự tự do là các giá trị quan trọng. Hiển nhiên là một phần lớn sự hữu hiệu của việc đào tạo tùy thuộc nơi sự trưởng thành nhân bản và tin mừng của người đào tạo. Vì thế trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục, ta ban cho các con các mục tử, công bố ngày 25 tháng 3 năm 1992, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nêu bật tầm quan trọng của việc lựa chọn các nhà đào tạo chủng sinh và tu sĩ nam nữ. Việc đào tạo họ đòi hỏi phải có tính cách chuyên biệt, kỹ thuật, sư phạm, tinh thần, nhân bản và thần học, nhưng cũng cần có một tinh thần hiệp nhất và cộng tác để thực hiện chương trình đào tạo trong một sự hiệp nhất chặt chẽ. Làm sao để luôn luôn cứu vãn sự hiệp nhất trong hoạt động mục vụ trong chủng viện dưới sự hướng dẫn của cha giám đốc? Nhóm đào tạo cũng phải nêu gương một đời sống theo tinh thần tin mừng và hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa. Các người đào tạo cũng nên có một sự ổn định nào đó và sống trong cộng đoàn chủng viện và hiệp nhất với giám mục, là người đầu tiên có trách nhiệm đối với việc đào tạo những người có trách nhiệm đào tạo các linh mục. Để được như vậy, vị giám mục cần chọn các linh mục có cuộc sống gương mẫu, thánh thiện, có các đức tính như trưởng thành nhân bản và tinh thần, có kinh nghiệm mục vụ, có hiểu biết chuyên môn, ổn định trong ơn gọi, được chuẩn bị đầy đủ về giáo thuyết trong các khoa học nhân văn, đặc biệt là môn tâm lý, thích hợp với nhiệm vụ đào tạo được giao phó, hiểu biết các phương pháp làm việc theo nhóm, vân vân. Những điều nói trên cũng đúng với các người đặc trách việc đào tạo các tu sĩ nam nữ của các dòng tu hay tu hội, cũng như giới trẻ trong các giáo xứ. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 11 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho giới trẻ, các chủng sinh và tu sĩ nam nữ có được các nhà đào tạo chuyên môn thánh thiện và đầy khôn ngoan.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một xã hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những tin tức về việc chống bệnh lao phổi, tuần lễ lương thực tại Italia, bệnh dịch Ebola, dự án biến dầu nấu bếp thành nhiên liệu máy bay, và sau cùng là vài thống kê về các thuyền nhân ở châu Âu. Trước hết, theo một phúc trình do Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS công bố hôm 22 tháng 10 vừa qua, cuộc chiến chống bệnh lao phổi đã đạt được những tiến bộ quan trọng, giúp cứu sống 37 triệu người trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2013, nhưng cuộc chiến vẫn phải tiếp tục. Hơn 20 năm sau khi tuyên bố bệnh lao phổi là một vấn đề cấp thiết về sức khỏe trên thế giới, Tổ chức OMS nhấn mạnh trong phúc trình mới công bố rằng đã có những tiến bộ quan trọng trong những năm gần đây liên quan đến số người mới mắc bệnh, cũng như con số tử vong vì bệnh này. Tuy nhiên, lao phổi vẫn là bệnh đứng thứ hai sau SIDA về số người chết. Năm 2013, có thêm 9 triệu người mắc bệnh lao phổi và 1 triệu 500 ngàn người chết vì bệnh này có ghi nhận, so với 1 triệu 600 ngàn người chết vì SIDA, hay cũng gọi là bệnh liệt kháng, trong năm 2012. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, con số các bệnh nhân chết vì lao phổi vẫn còn quá cao, vì thế cần phải đẩy mạnh nỗ lực để đạt tới mục tiêu đã ấn định là chặn đứng bệnh này trong kế hoạch từ 2006 đến 2015. Tổ chức OMS đặt ra chỉ tiêu là giảm bớt một nửa tỷ số người chết vì lao phổi. Hồi cuối năm ngoái 2013, tỷ số người lao phổi trên thế giới bị chết là khoảng 45%.
Tuần qua, Hiệp hội các giáo dân thiện nguyện Italia tên là La Via đã phát động tuần lễ về lương thực với khẩu hiệu công lý chống phung phí là lương thực cho tất cả mọi người. Hội thiện nguyện này từ hơn 40 năm nay vẫn dấn thân liên đới và cộng tác với các nước phi châu. Trong lĩnh vực này, sáng ngày 22 tháng 10 vừa qua, bản chỉ số nạn đói tại 120 nước trên thế giới đã được trình bày tại Đại học Torino, Tây Bắc Italia, do Viện Nghiên cứu Quốc tế về các chính sách lương thực. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Alessandro Bobba, Chủ tịch Hiệp hội La Via, cho biết phúc trình nói về nạn đói như một hiện tượng phức tạp với những khía cạnh kín ẩn liên hệ tới 2 tỷ người trên thế giới, nghĩa là nạn đói không phải chỉ là thiếu lương thực, nhưng là một tập hợp các yếu tố, từ tình trạng có lương thực hay không, cho đến vấn đề có mua được lương thực hay không, rồi những hiện tượng đầu tư thực phẩm để tăng giá. Tình trạng này ngày nay vẫn khiến cho 800 triệu người trên thế giới chịu nạn đói. Ngoài ra có một yếu tố khác nữa, đó là hòa bình. Hòa bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh, không có bạo lực hoặc xung đột, nhưng còn được hiểu như khả thể của mỗi người được sống một cuộc sống xứng đáng. Và để sống xứng đáng thì tuyệt đối cần phải có lương thực đúng, giúp phát triển lành mạnh nơi các trẻ em, nơi các phụ nữ mang thai, giúp tăng trưởng toàn diện con người. Nói khác đi, nạn đói âm thầm cũng được hiểu là sự suy dinh dưỡng kéo theo những hậu quả nhiều khi làm chết người, như thiếu chất iốt, thiếu chất kẽm, thiếu sinh tố A, có thể gây ra những bệnh tật rất nặng như bệnh mù, thiếu máu, suy nhược hệ thống miễn nhiễm, gây thiệt hại cho sự phát triển con người, cũng như cho sự phát triển xã hội và kinh tế của đất nước. Trong tuần lễ lương thực ở Italia, đã có nhiều sáng kiến nhắm gây ý thức nơi dư luận quần chúng, cũng như là quyên để tài trợ các dự án an ninh lương thực. Đặc biệt năm nay, Hiệp hội Lvia quy trọng tâm vào tình trạng ở Guinea, là một trong ba nước ở miền Tây Phi Châu đang bị bệnh dịch Ebola. Bệnh này gây kinh hoàng trong dân chúng, khiến các nông dân rời bỏ đồng ruộng. Vì thế mùa màng năm nay kể như không có, và có nghĩa là dân chúng bị đói với những hậu quả trầm trọng trong những tháng tới đây.
Cũng liên quan đến Ebola, bệnh dịch này đã gây kinh hoàng và chết chóc ở ba nước Phi Châu, trong đó có Guinea, Liberia và Sierra Leone, và bắt đầu lan sang Âu Mỹ với một vài trường hợp, nhưng cũng gây lo sợ cho các giới hữu trách và được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo ông Tổng Giám đốc Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, Enhadin Atsi, cần phải ít nhất 4 tháng để chặn đứng bệnh Ebola, dù có tất cả những biện pháp cần thiết được áp dụng. Tuyên bố hôm 22 tháng 10 trong một cuộc hội thảo ở Bắc Kinh, ông Atsi, người Senegal, đã liệt kê một loạt những hoạt động cần thực hiện để đẩy lùi dịch sốt xuất huyết Ebola. Trong số này có biện pháp cô lập người lây bệnh, chăm sóc bệnh nhân, an táng đúng đắn, chắc chắn và xứng đáng cho những người qua đời. Ông nói, nếu tất cả các biện pháp ấy được thi hành, thì có thể chặn đứng bệnh dịch trong vòng từ 4 đến 6 tháng. Để đạt tới mục tiêu ấy, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để động viên các nguồn tài nguyên và khả năng của chúng ta. Thái độ thiếu hành động luôn kéo theo những giá phải trả. Cho đến nay, người ta ghi nhận có 9.200 vụ Ebola tại Liberia, Sierra Leone và Guinea, và có 4.500 người thiệt mạng tại 7 nước, theo thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS. Tuy nhiên, tổ chức này nhìn nhận rằng những con số đó ở dưới mức độ thực tế. OMS cũng dự kiến rằng những cuộc chủng ngừa đầu tiên chống Ebola sẽ được thực hiện vào đầu năm tới tại các nước ở miền Tây Phi Châu. Hôm 22 tháng 10, bà Marie Ponle Kieni, Phó Tổng Giám đốc OMS, tuyên bố tại Geneva rằng chúng tôi nói là có vài chục ngàn liều thuốc chủng, chứ không phải hàng triệu liều. Và sẽ không có những chiến dịch chủng ngừa ồ ạt từ tháng giêng năm tới, vì tất cả còn tùy thuộc kết quả những cuộc chích ngừa thử nghiệm đầu tiên.
Một tin đáng lưu ý trong tuần qua là hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ đã thiết lập một nhà máy tại Trung Quốc để cùng với một nhóm chuyên gia người Hoa biến dầu đã dùng nấu bếp thành nhiên liệu cho máy bay. Tại Trung Quốc đã xảy ra nhiều vụ xì căng đan vì dầu nấu ăn bị ô nhiễm, bị hư hỏng, đã làm cho nhiều người bị ngộ độc. Dầu đã phế thải được bán cho các tiệm ăn nhỏ và những người bán rong ngoài đường sau khi được biến cải sơ sài. Hôm 22 tháng 10 vừa qua, hãng Boeing cho biết đã liên kết với tổ hợp máy bay thương mại của Trung Quốc, gọi tắt là COMAC, trong dự án biến dầu máng xối hay dầu ống cống trong một nhà máy tại thành phố Hàng Châu để thành xăng chạy máy bay. Hai công ty này ước lượng số lượng dầu nấu bếp ở Trung Quốc mỗi năm có thể được biến thành 1 tỷ 800 triệu lít xăng máy bay. Hãng Boeing cho rằng việc sản xuất ở mức dài hạn như thế sẽ giữ một vai trò chủ yếu trong việc phát triển ngành hàng không, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu bảo tồn môi sinh. Trung Quốc là một thị trường rất quan trọng đối với hãng Boeing, vì theo hãng này, Trung Quốc sẽ cần 6.020 máy bay dân dụng trong vòng 20 năm tới đây, tức là gấp 3 số lượng máy bay chở khách hiện nay tại Trung Quốc. Về phần mình, công ty COMAC hy vọng được cộng tác với hãng máy bay quan trọng như Boeing và có thể chế được máy bay đầu tiên tầm trung, gọi là C-919. Mặt khác, hãng Airbus của Âu Châu hồi năm 2012 đã loan báo ý định cộng tác với hãng dầu Sinopec của Trung Quốc để thực hiện một chương trình sản xuất nhiên liệu có thể đổi mới được để dùng trong lĩnh vực thương mại ở nước này.
Từ lâu, vấn đề các thuyền nhân từ miền Bắc Phi Châu nhập cư vào Âu Châu là một vấn đề nóng bỏng ở đại lục này. Hôm 23 tháng 10 vừa qua, Viện Văn hóa Tình báo và Phân tích Chiến lược, gọi tắt là ICSA, đã công bố một nghiên cứu tựa đề Những người nhập cư và việc kiểm soát biên giới, một đề nghị để cứu vớt sinh mạng nơi biển cả. Trong đó có khẳng định rằng việc bảo vệ biên giới không thể tách rời khỏi hoạt động trợ giúp và cứu cấp. Nghiên cứu nhắc lại những con số của Bộ Nội vụ Italia, theo đó có khoảng 120.000 người trên tổng số 130.000 người nhập cư ở Âu Châu là những người đến Italia bằng đường biển từ tháng Giêng đến nay. Con số này tăng gấp đôi so với năm ngoái. Trong số này, hơn 50% trốn chạy chiến tranh, bạo lực và bắt hại. Phần lớn các thuyền nhân đến từ Eritrea 29% và Syria 18%. Có hơn 2.500 người thiệt mạng trên đường vượt qua Địa Trung Hải, trong đó có 2.300 người vào đầu mùa hè này. Phúc Trình cho biết những người di dân là một nguồn quý giá. Thực vậy, những người nhập cư ở Italia sản xuất 12% sản lượng quốc gia, trị giá 167 tỷ euro.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lời kinh nhiệm màu của Phạm Đức Huyến do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.